Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Các đội cứu hộ ra sức tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất chết người nhất trong 2 thập niên ở Afghanistan. Gia đình của tài xế giao đồ ăn thiệt mạng trong khi làm việc được bồi thường hơn 800.000 Úc Kim trong một quyết định mang tính bước ngoặt. Và Cục Hàng không Việt Nam ban hành chỉ thị mới chống nhân viên buôn lậu. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị. Số người chết vì trận động đất ở Afghanistan đã vượt qua con số 1.000, thế nhưng có khả năng sẽ còn tăng lên nữa. Trong khi đó, các đội cứu hộ tiếp tục nỗ lực để cứu các nạn nhân từ thảm họa kinh hoàng này. Các quan chức cho hay, hơn 1.500 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6.1 độ Richter xảy ra hôm thứ Tư 22 tháng 6. Các nỗ lực cứu hộ đang bị cản trở bởi những điều kiện khó khăn bao gồm mưa, lở đất và nhiều ngôi làng nằm nếp mình trên các khu vực sườn đồi không thể tiếp cận. Patrick Thomas của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Australia nói với SBS News rằng tổ chức này đang cung cấp viện trợ lương thực khẩn cấp và tập trung nỗ lực vào phía Tây của đất nước. Tình hình lúc này là một tình trạng tuyệt vọng. Đó đã thực sự tuyệt vọng trước khi Taliban tiếp quản, với hạn hán và nguồn cung cấp thực phẩm cực kỳ thấp và hạn chế, đặc biệt rất khó tiếp cận đến những cộng đồng xa xôi này. Đến với nước Úc, việc tạm ngừng giao dịch trên thị trường năng lượng quốc gia bắt đầu được nới lỏng vào sáng nay, 23 tháng 6, sau khi nhà điều hành thị trường cho biết sẽ có đủ công suất điện để cung cấp cho những hộ gia đình và doanh nghiệp. Sau khi có những cải thiện rõ ràng về tình hình năng lượng, cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc gọi tắt là AEMO đã bắt đầu phương pháp tiếp cận theo giai đoạn nhằm đưa thị trường trở lại bình thường. Hệ thống đã rơi vào tình trạng bất ổn vào tuần trước, khiến AEMO phải can thiệp để ổn định nguồn cung cấp điện. Tổng trưởng Liên bang về biến đổi khí hậu và năng lượng Chris Bowen nói với đài ABC rằng những hành động đưa ra là hoàn toàn cần thiết. Đó là một tình huống khó khăn. Đó là một quyết định táo bạo. Thế nhưng chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi phải làm với tư cách là một chính phủ. Họ sẽ làm những gì họ phải làm với tư cách là một nhà điều hành để giữ đèn được bật sáng. Và đó chính xác là những gì mà chúng tôi đã làm. Một bài phát biểu gây tranh cãi tại lễ trao giải thưởng Logies đã khiến phiên tòa xét xử người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp cựu nhân viên chính trị Brittany Higgins phải tạm hoãn. Bài phát biểu của người dẫn chương trình truyền hình Lisa Wilkinson đề cập đến trường hợp của Brooks Lehman, người dự kiến sẽ ra hầu tòa vào tuần tới với cáo buộc quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận tại tòa nhà Quốc hội. Thế nhưng chánh án lãnh thổ thủ đô ACT Lucy McCallum đã cho phép phiên tòa trì hoãn trong 3 tháng sau khi các luật sư bào chữa của ông Lehman nói rằng phát biểu này là một trường hợp không tôn trọng tòa án và sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của bồi thẩm đoàn. Phiên tòa hiện đã được ấn định vào tháng 10 năm nay. Ông Lehman phủ nhận các cáo buộc chống lại mình và không nhận tội. Tại New South Wales, thủ hiến tiểu bang Dominic Perrottet nói rằng những ai tham gia các cuộc đình công bất hợp pháp sẽ phải chịu mức phạt nặng nhất có thể. Các y tá và giáo viên đang có kế hoạch nghỉ việc vào tuần tới, bao gồm ngày 28 và ngày 30 tháng 6, nhằm kêu gọi tăng lương và các biện pháp để giải quyết khối lượng công việc quá tải và tình trạng thiếu nhân viên. Chính quyền tiểu bang đang lên kế hoạch sẽ áp đặt các mức tiền phạt lên tới 55.000 đô cho ngày đầu tiên đình công và 27.500 đô la cho mỗi ngày sau đó. Ông Perrottet nói rằng vấn đề không nằm ở số tiền, mà là sự cải cách để cải thiện hệ thống. Đây là những cuộc đình công bất hợp pháp, và nếu những người đứng đầu nghiệp đoàn tiến hành các cuộc đình công bất hợp pháp gây bất lợi cho các gia đình trên khắp New South Wales, thì họ sẽ phải chịu mức phạt nặng nhất có thể. Và đó là những gì mà những thay đổi ngày hôm nay đưa ra sẽ làm. Trong khi đó, gia đình của một tài xế giao đồ ăn ở Sydney, người thiệt mạng trong khi đang làm việc, đã được bồi thường hơn 800.000 Úc Kim trong một quyết định mang tính bước ngoặt. Xiao Jun Chen, 43 tuổi, qua đời sau khi bị xe buýt tông phải khi anh đang lái xe để giao đồ ăn cho công ty Hungry Panda ở ngoại ô Zetland, Sydney vào năm 2020. Trong một vụ kiện pháp lý do Slater và Gordon đưa ra, chương trình bồi thường cho người lao động New South Wales hiện đã đồng ý rằng ông Chen là một nhân viên của công ty khi ông qua đời. Quyết định này có ý nghĩa quan trọng bởi vì đây được cho là lần đầu tiên một người lao động trong lĩnh vực kinh tế hợp đồng, hay còn gọi là gig economy, được công nhận là một nhân viên thay vì một người làm việc độc lập. Các công ty gig economy trong thời gian qua đã bị cáo buộc cố gắng trốn tránh trách nhiệm bảo vệ người lao động, trong số đó nhiều người là người nhập cư. Một cuộc điều tra của Quốc hội ở Tây Úc đã phát hiện ra tỷ lệ cao trong vấn đề lạm dụng tình dục và quấy rối phụ nữ trong ngành khai thác mỏ tại tiểu bang này. Cuộc điều tra do nghị sĩ Đảng Tự do Libby Metam chủ trì được thiết lập sau khi một số phụ nữ báo cáo về việc bị tấn công và quấy rối tình dục khi làm việc tại các mỏ ở Tây Úc. Ủy ban hiện đã công bố báo cáo của mình với tiêu đề Enough is Enough, cho thấy rằng phụ nữ trong lĩnh vực này đã trở thành mục tiêu của bạo lực, theo dõi, thao túng và đe dọa, trong khi thủ phạm thường được bảo vệ. Bộ trưởng Phụ nữ của Tây Úc Simon Markov nói rằng kỹ nghệ trị giá hàng tỷ đô la đã thất bại trong việc bảo vệ phụ nữ khỏi hành vi xâm hại.
The mining industry prides itself on saying that safety is at the core of its.
Ngành công nghiệp khai thác tự hào khi nói rằng an toàn là cốt lõi của ngành, của công việc của họ. Thế nhưng nghe những câu chuyện đã được trình bày trước ủy ban, thì rất rõ ràng rằng kinh nghiệm của phụ nữ bị quấy rối tình dục và tấn công tình dục đã không được ngành coi là đáng quan tâm. Đây là những vấn đề cốt lõi về an toàn và cần được nhìn nhận một cách nghiêm trọng bởi lĩnh vực khai thác mỏ, cũng như mọi doanh nghiệp khác. Chuyển sang tình hình về Ukraine. Ủy ban châu Âu sẽ sớm bỏ phiếu về việc Ukraine gia nhập Liên minh Âu Châu, gọi tắt là EU. Việc đăng ký thành viên của Ukraine là ưu tiên hàng đầu trong cuộc họp của những nhà lãnh đạo EU tại Brussels. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông rất lạc quan về việc ứng cử sẽ được chấp thuận.
We're just days away from the European Union's historic decision on Ukraine.
Chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến quyết định lịch sử của Liên minh Âu Châu về Ukraine. Và tôi chắc chắn rằng không ai trong số chúng tôi, không ai trong các bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về việc Ukraine nên được nhận một quyết định tích cực. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã mang đến cho chúng tôi những trang tồi tệ nhất của lịch sử. Bom của Nga đang phá hủy các thành phố. Binh lính Nga đang giết chết hàng ngàn thường dân. Nga thậm chí còn đang thực hiện các vụ trục xuất hàng loạt người Ukraine. Trong khi đó, tại vùng Kaliningrad của Nga, người dân đang đổ xô mua hàng với số lượng lớn sau khi Lithuania ngừng vận chuyển một số hàng hóa bằng đường sắt qua lãnh thổ của nước này, như một phần của lệnh trừng phạt của EU đối với Điện Kremlin. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin Dmitry Peskov đã lên án lệnh cấm của Lithuania là hoàn toàn không thể chấp nhận được, và cảnh báo rằng Moscow đang thực hiện các biện pháp trả đũa. Trong trường hợp này, chúng tôi tin rằng những biện pháp trừng phạt trái pháp luật do Liên minh Âu Châu áp đặt là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và nó vi phạm các tài liệu căn bản như thỏa thuận năm 94, v.v. Đó là điều mà chúng tôi tin chắc. Sự vi phạm này là hiển nhiên. Với biện pháp đang được chuẩn bị, sau khi chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng tất cả mọi mặt, chúng tôi sẽ có thể thảo luận về điều gì đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố miễn thuế liên bang 3 tháng đối với xăng dầu do giá nhiên liệu tăng cao làm tăng áp lực chi phí sinh hoạt. Giá xăng trung bình trên 1 gallon đã tăng gần 2 đô la Mỹ, tương đương 3 đô la Úc trong năm qua. Chính phủ Úc cũng đã áp dụng mức thuế tương tự với việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho nhiên liệu cho đến tháng 9 năm nay. Tổng thống Joe Biden đã thúc giục các công ty nhiên liệu làm điều đúng đắn cho người dân Mỹ. Tôi kêu gọi các công ty thông qua điều này. Trong mỗi đồng đô la, hãy cắt giảm 18 xu cho người tiêu dùng. Bây giờ không phải là lúc để trục lợi. Trong một tin khác, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và vợ Jerry Ho được cho là đang làm thủ tục ly hôn. Tờ New York Times đưa tin, những người thân cận với ông chủ tịch tập đoàn truyền thông Fox Corp và cựu siêu mẫu đã rất bất ngờ khi biết tin về việc chia tay. Ông Murdoch hiện 91 tuổi, kết hôn với bà Ho 65 tuổi trong một buổi lễ trọng thể ở trung tâm London vào tháng 3 năm 2016. Bài báo trên The Times cho biết, vụ ly hôn là lần thứ tư của ông Murdoch, không có khả năng làm thay đổi cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp mà ông nắm giữ cổ phần, bao gồm Fox Corp, công ty mẹ của Fox News, và News Corp của Wall Street Journal. Quay trở lại với nước Úc, thống kê tội phạm mới ở New South Wales cho thấy tỷ lệ tội phạm theo dõi và đe dọa có liên quan đến bạo lực gia đình đã tăng mạnh. Các số liệu cho thấy các vụ phạm tội đã tăng hơn gấp đôi trong thập niên qua, từ hơn 8.100 trường hợp vào năm 2012 lên tới hơn 17.000 vào năm 2021. Con số này thậm chí còn cao hơn ở các cộng đồng thổ dân, với 1/3 trong số 272 người trưởng thành phải ngồi tù vì tội dình dập hoặc đe dọa, được xác định là người bản địa. Jackie Fitzgerald từ Cục Thống kê và Nghiên cứu Tội phạm của tiểu bang cho biết không nhất thiết là tỷ lệ tội phạm đã tăng lên, thế nhưng nhiều khả năng là nó được kiểm soát theo cách khác. Có thể là có nhiều người hơn lên tiếng trình báo các vụ việc này. Đó là một khả năng. Thế nhưng tôi nghĩ không nghi ngờ gì khi những vụ việc này được thông báo đến cảnh sát, chúng đã được ghi nhận là tội phạm. Trong khi có thể là trong quá khứ thì không có nhiều vụ như vậy được báo cáo. Vì vậy, mức độ nghiêm trọng của bạo lực gia đình đang thực sự được quan tâm mạnh mẽ. Melbourne đã duy trì được vị trí là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Cuộc khảo sát năm 2022 của Economist Intelligence Unit đặt thủ phủ của Victoria ở vị trí thứ 10 về tổng thể. Các thành phố Vienna, Copenhagen và Zurich của châu Âu được xếp vào danh sách 3 thành phố hàng đầu. Brisbane, Adelaide và Perth đều có vị trí trong top 10 năm 2021, thế nhưng đã lần lượt rơi xuống vị trí thứ 27, 30 và 32. Việc dỡ bỏ các hạn chế COVID-19 một cách chậm chạp được coi là lý do khiến cho các thủ phủ của tiểu bang đó mất vị thế. Về thể thao, Nick Kyrgios đã buộc phải rút lui khỏi Mallorca Championships do chấn thương vùng bụng. Tay vợt xếp hạng 45 người Úc cho biết anh không muốn khiến cơ hội của mình tại Wimbledon bị bỏ lỡ nếu làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Trong khi đó, Serena Williams lọt vào bán kết nội dung đôi nữ tại giải quốc tế Eastbourne với đồng đội đánh đôi của cô là Ons Jabeur. Cặp đôi này đã giành chiến thắng với tỷ số 6-2, 6-4 vào thứ Tư trước Suko Aoyama và Chan Hao-ching. Đến với tin tức về Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022. Chỉ thị được đưa ra sau khi có vụ tai tiếng mới là 9 tiếp viên hàng không Việt Nam bị giữ tại Úc do tình nghi mang lậu số tiền lớn vào nước này. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng phải tạm đình chỉ những người vi phạm, không sử dụng vị trí nhân viên hàng không đối với trường hợp lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa. Vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đã ra thông báo xác nhận việc 9 tiếp viên của hãng này bị giới chức Úc thẩm vấn, thế nhưng đã được thả ra ngay sau đó và không có bất cứ cáo buộc nào. Trước đó, hãng tin 7 News của Úc có phóng sự video về việc 9 thành viên hãng hàng không bị bắt quả tang mang lậu số tiền lớn vào Úc. Giới chức Úc nghi ngờ đây là tiền buôn bán ma túy được chuyển đến các băng nhóm buôn bán ma túy ở nước ngoài. Tai tiếng tiếp viên hàng không Việt Nam buôn lậu từng bị nêu ra như vụ hồi tháng 3 năm 2014 khi cảnh sát Nhật bắt giữ một nữ tiếp viên Vietnam Airlines với nghi vấn buôn lậu đồ ăn cắp và văn phòng của hãng này tại Tokyo đã bị khám xét. Tiếp theo là tin hồi suất. Một đô la Úc trên thị trường hối đoái chiều nay có giá tương đương 68.90 xu Mỹ và 16.032 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 6 24 tháng 6. Perth hầu như nắng 7-18 độ, Adelaide trời mưa rào 12-16, Melbourne mưa giảm dần 11-16, Hobart trời mây rải rác nhiệt độ thấp nhất 8, cao nhất 13. Canberra có 1 hoặc 2 cơn mưa rào 5-14, Wollongong, Sydney và Newcastle hầu như nắng đẹp cả ngày, Wollongong 12-20, Sydney 9-20, Newcastle 8-20. Brisbane trời nắng 10-23 độ, Cairns mây rải rác 20-26, và Darwin trời nắng nhiệt độ cao nhất 32, thấp nhất 21 độ.